giữ lại khẩu hiệu tiên học lễ, hậu học văn tại Việt Nam. Sau đây, mời quý vị cùng nghe Quỳnh Chi chia sẻ về câu chuyện của sư cô Minh Nguyên, người đã nuôi...
This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Vũ Hoàng và toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình phát thanh sáng thứ hai, ngày 3 tháng 9 năm 2012, từ 6:30 đến 7:30, được phát trên các làn sóng 19, 22, 25 và 49 mét, và từ 6 giờ giờ Việt Nam, chương trình này cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, chương trình thời sự sáng hôm nay, Đài Á Châu Tự Do gửi tới quý vị những nội dung chính sau đây. Cuộc trao đổi của Ban Việt ngữ Đài RFA với Tổng biên tập Đài Á Châu Tự Do, ông Daniel Sutherland, về những thay đổi ở Miến Điện. Ngày Lao động của Hoa Kỳ, sự khác nhau giữa ngày này tại Hoa Kỳ và Việt Nam. Khẩu hiệu tiên học lễ, hậu học văn tại Việt Nam liệu có còn phù hợp? Câu chuyện từ Bi Hỷ Xà của sư cô Minh Nguyên. Và cuối cùng sẽ là tạp chí khoa học môi trường do Gia Minh phụ trách. Mời quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết, mời quý thính giả cùng nghe bản tin chi tiết đầu giờ sáng hôm nay, thứ hai, ngày 3 tháng 9.
Cùng với Vũ Hoàng, tôi là Nguyễn Khanh, xin được gửi đến quý vị thính giả bản tin sáng ngày thứ hai. Thưa quý vị thính giả, hôm nay, bà Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến Indonesia, tiếp tục chuyến công du châu Á-Thái Bình Dương kéo dài 11 ngày. Chuyến viếng thăm Jakarta của bà Clinton nằm trong khuôn khổ chính sách mở rộng quan hệ với lại các quốc gia trong khu vực, đồng thời cũng để cổ võ cho tự do, dân chủ và nhân quyền. Vì theo quan điểm của Washington, Indonesia là nước Hồi giáo đông dân nhất và cũng dân chủ nhất. Hiện vẫn chưa rõ là chương trình thảo luận giữa bà Clinton với các nhà lãnh đạo Indonesia sẽ diễn ra như thế nào, nhưng được dự đoán là trong đó sẽ có cả vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông đang xảy ra giữa một số nước thuộc ASEAN và Trung Quốc. Xin được nhắc lại ở đây là khoảng 2 tuần lễ trước, Ngoại trưởng Indonesia có đưa ra một lời phát biểu mang nội dung xác nhận là quả có sự rạn nứt trong ASEAN về vấn đề này. Như ông cũng cho hay là Jakarta đang cố gắng bằng mọi cách để hàn gắn những rạn nứt đó và đồng thời để ASEAN thống nhất với nhau về phương cách giải quyết vấn đề.
Rạn nứt mà ông Ngoại trưởng Indonesia nói đến cũng như Hoa Kỳ đang quan ngại xảy ra sau hội nghị cấp bộ trưởng ngoại giao ASEAN diễn ra ở Phnom Penh hồi giữa tháng 7 vừa rồi, sau khi chính phủ Campuchia từ chối thông qua bản tuyên bố chung, trong đó có nhắc tới cuộc tranh chấp chủ quyền ở Trường Sa. Đến giờ, nhiều nhà phân tích vẫn cho rằng sự kiện này chứng tỏ Phnom Penh đã đi gần hơn với Bắc Kinh, hoặc Bắc Kinh sử dụng các nguồn viện trợ để lung lạc Phnom Penh, gây rạn nứt trong ASEAN. Cũng cần nhắc lại, mới ngày hôm qua, Thủ tướng Trung Quốc cảm ơn Campuchia đã giữ vai trò quan trọng, giúp tránh tạo thêm căng thẳng giữa các nước ASEAN và Trung Quốc trong vụ tranh chấp chủ quyền. Tân Hoa Xã đưa tin nói lời cảm ơn này đã được Thủ tướng Ôn Gia Bảo đưa ra trong buổi hội kiến với Thủ tướng Hun Sen ở Phnom Penh. Ông Ôn Gia Bảo còn cam kết mở rộng hợp tác song phương, hỗ trợ những kế hoạch phát triển của chính phủ Campuchia.
Tướng Lương Quang Liệt là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Trung Quốc đã đến Ấn Độ hồi trưa ngày hôm qua, bắt đầu chuyến viếng thăm kéo dài 4 ngày của ông. Ông sẽ ghé thăm nhiều thành phố khác nhau, khởi đầu là Mumbai, và sẽ kết thúc ở New Delhi vào ngày thứ Tư tới đây, là nơi mà ông sẽ có cuộc thảo luận với đối tác là Bộ trưởng Quốc phòng Ấn, ông Eka Antony. Trong 8 năm qua thì đây là lần đầu tiên người lãnh đạo quốc phòng của Trung Quốc sang thăm Ấn Độ, và chuyến đi này được nhiều người dự đoán là nhằm đảm bảo với New Delhi là quan hệ quốc phòng song phương giữa hai nước sẽ không thay đổi, cho dù vào cuối năm nay Bắc Kinh sẽ có một thành phần lãnh đạo mới. Cũng cần thưa thêm cùng với là quý vị thính giả là trước khi đến Ấn, thì tướng Lương Quang Liệt có ghé thăm Sri Lanka, đọc một bài diễn văn quan trọng nói về chính sách quốc phòng của Trung Quốc ở Nam Á. Trong đó, Ông nhấn mạnh rằng việc Bắc Kinh tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực không nhắm vào bất kỳ một quốc gia nào. Phát biểu này được mọi người xem là nhằm trấn an Ấn Độ, vì New Delhi vẫn thường hoài nghi việc Trung Quốc mở rộng quan hệ với kẻ thù của Ấn là Pakistan, và đồng thời còn gia tăng sự hiện diện của Hải quân ở Ấn Độ Dương cũng như tại Thái Bình Dương.
Ngày hôm qua, chiếc tàu chở 25 người gồm đại diện cho chính quyền thành phố Tokyo, các chuyên viên và nhà báo đã đi quan sát 5 hòn đảo nằm trong quần đảo đang tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Vùng đảo này Nhật Bản gọi là Senkaku và phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Đây là vùng đảo mà Nhật Bản đang cai quản về mặt hành chính, nhưng quyền sử dụng lại thuộc quyền của một gia đình người Nhật Bản. Các viên chức của thành phố Tokyo nói chuyến đi này nhằm mục đích quan sát, thu thập những chi tiết quan trọng như độ sâu của đảo để có thể xây một bến cảng tại đó, trước khi tính đến chuyện sẽ mua lại vùng đảo này bằng số tiền khoảng 19 triệu đô la mà ông thống đốc Shintaro Ishihara đã quyên được từ dân chúng. Một thành viên của đoàn nói với báo chí rằng chuyện chủ quyền vùng đảo thuộc về Nhật là điều không thể tranh cãi. Trong khi đó, phía Bắc Kinh lên tiếng phản đối, gọi chuyến đi của đoàn là chuyến đi bất hợp pháp, xâm phạm lãnh hải của Trung Quốc.
Quân đội Hoa Kỳ và NATO đã quyết định tạm ngừng huấn luyện khoảng 1.000 thanh niên vừa mới được Afghanistan tuyển mộ làm cảnh sát, để có thể mở cuộc điều tra kỹ hơn về thân thế cũng như gia đình của những người này. Thông cáo của lực lượng đa quốc không cho biết là chương trình sẽ tạm hoãn trong thời gian là bao lâu, nhưng có tin nói rằng ít nhất thì phải một tháng sau mới trở lại hoạt động. Thông cáo cũng nói là những chương trình hợp tác, hoạt động khác với lực lượng cảnh sát Afghanistan đã được thực hiện thì vẫn tiếp tục như thường lệ. Quyết định vừa nói được đưa ra sau khi có hơn 30 vụ nổ súng xảy ra trong những tháng gần đây. Tất cả đều do những nhân viên an ninh và cảnh sát Afghanistan chủ mưu bắn binh sĩ Hoa Kỳ và đồng minh NATO. Tổng cộng có 45 binh sĩ liên quân thiệt mạng. Những bài báo được phổ biến ở Hoa Kỳ cũng như tại châu Âu đều nói là trong lực lượng cảnh sát và quân đội của Afghanistan, quả là có một số người hoặc là bị giật dây hoặc là làm việc cho quân khủng bố Taliban.
Quý vị mới nghe xong bản tin chi tiết sáng để mở đầu chương trình thời sự sáng hôm nay, thưa quý thính giả. Giữa lúc tình hình Việt Nam đang xôn xao giữa những chuyển biến chưa rõ theo hướng nào tại Miến Điện, Việt Long hỏi thăm Tổng biên tập Đài Á Châu Tự Do, ông Daniel Sutherland về những thay đổi tại đây, nơi ông từng thăm viếng trong thời chiến tranh Việt Nam và vừa trở lại thăm trong đầu tháng 8. Phần chuyển ngữ do Trần Như thực hiện.
Ông vui lòng nói với khán thính giả của chúng tôi về cảm tưởng chung của ông trước cuộc sống xã hội và chính trị của người dân Miến Điện, nơi mà ông vừa mới viếng thăm trong đầu tháng 8, so với Việt Nam là nơi ông đến thăm cách đây mấy năm.
Điểm khác biệt rõ nhất là người Miến Điện đã thực hiện mạnh mẽ quyền tự do ngôn luận của họ vào lúc tôi có ở đó, là điều tôi không thấy ở Việt Nam trước đây. Không phải chỉ có trí thức và báo chí ở thành thị Miến Điện mà cả người dân thôn quê đột nhiên cũng đứng lên phản đối gay gắt đối với chính quyền về những vụ áp chế hay cưỡng đoạt đất đai nhà cửa, cả những cấm đoán trong sinh hoạt thường nhật. Nên ta có thể nói tuy cảnh sống so với Việt Nam thì Miến Điện còn thấp kém hơn, nhưng quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí thì đã bỏ xa Việt Nam ở phía sau.
Nhưng ông thấy cái sự tự do như vậy được bày tỏ với ông hay là cả trên báo chí, truyền thông nữa?
Cả trên báo chí, truyền hình nữa chứ. Nhưng vẫn còn những hạn chế kiểm duyệt đối với truyền thông. Ít nhất 2 ký giả đã bị cấm hành nghề vì họ có những đề tài gọi là tế nhị. Một người vẽ hí họa người cưỡi con voi báo chí, hỏi con voi sao dân chủ mà còn bị chậm thế. Voi nói tôi không biết, nhìn ra sau kia, thì sau chân voi là cuộn dây xích ghi chữ kiểm duyệt. Bức tranh bị lấy xuống, người vẽ bị cấm hành nghề. Trước đây thì báo chí phải nạp bản để kiểm duyệt trước, nay thì họ không phải nạp. Nhưng nếu có gì thì vẫn bị chế tài nhiều cách. Tuy nhiên so với trước thì nay đã có tự do báo chí rộng rãi hơn nhiều. Đó là sự đổi khác rõ rệt. Ở Việt Nam theo tôi biết thì rất nhiều đề tài tế nhị không được phép nói tới. Ngoại trừ trên Internet thì có thể cựa quậy đôi chút nhưng cũng kiểm duyệt rất ngặt.
Thưa ở Miến Điện thì Internet bị kiểm soát ra sao?
Trước hết tốc độ Internet rất chậm. Việt Nam có tinh vi hơn về truyền thông giao tế xã hội. Ở Miến Điện không có ai dùng Facebook. Việt Nam dùng nhiều thứ, cả những ứng dụng mobile apps, nên về mặt này Miến Điện còn kém xa. Nhìn chung, cả hạ tầng cơ sở của Miến Điện còn kém xa, chưa phát triển bằng Việt Nam, ngoại trừ những kỹ nghệ từng được Trung Quốc khai thác trước đây. Điều kiện sống ở Miến Điện cũng kém Việt Nam. chế độ quân sự chiếm độc quyền ngành lúa gạo nên nông nghiệp Miến kém Việt Nam nhiều. Nhưng người dân Miến cũng làm việc rất chăm chỉ như dân Việt, đó là điều đáng ngưỡng mộ. Một điểm giống nhau nữa là hai dân tộc Việt Miến đều rất hiếu khách đối với người ngoại quốc. Lúc ở Việt Nam tôi đã nghĩ khác, nhưng ngược lại, mọi người Việt đều rất hòa nhã và tỏ ra ưa chuộng đối với tôi và người châu Âu, như tôi thấy. Tôi nói đùa tôi là đế quốc Mỹ đây, thì người Việt đều cười chọc ghẹo lại rất vui. Ở Miến Điện người ta có thừa hưởng nhiều cái tốt của văn hóa Anh Quốc, như tinh thần thượng tôn luật pháp là điều người Miến thấm nhuần hơn người Việt Nam, tôi nghĩ như vậy. Hệ thống tư pháp Miến Điện do dân sự điều hành, nhưng chính quyền quân sự chỉ định nhân sự, nên phần khó khăn về dân chủ còn nằm ở chỗ này. Nhưng người dân hiểu cách đòi hỏi thượng tôn luật pháp như thế nào là do truyền thống pháp lý từ thời Anh Đô Hộ.
Ông có nghĩ rằng người dân và báo chí Miến Điện trông đợi những cởi mở thêm nữa trong chiều hướng gọi là cởi trói dần dần mà ông nói là chính quyền quân sự đang thi hành cho dân?
Viên chức đứng đầu ngành kiểm duyệt là một người có đầu óc rất cởi mở. Tôi chưa được gặp mà chỉ nghe các ký giả nói như vậy. Trong khi giới báo chí và chính phủ vẫn tiếp tục bàn cãi các vấn đề dân chủ tế nhị mà không bị kiểm duyệt. Khi hai ký giả bị cấm hành nghề thì báo chí xuống đường phản đối với những chiếc áo thun ghi chữ hãy ngưng giết báo chí. Vài tuần sau thì chính quyền bỏ lệnh cấm đó, nhưng các ký giả nói với tôi họ vẫn phải cố gắng để không chạm đến những vấn đề tế nhị và những tâm tư chống đối kiểm duyệt. Tuy nhiên vẫn phải nói lên rằng là cái lòng yêu nghề của họ cảm thấy cần phải nói cho tự do và dân chủ.
Ông có nghĩ chính quyền sẽ sẵn sàng đảo lại những tiến bộ họ đã thực hiện nếu mà họ cảm thấy chế độ bị lung lay không?
Chắc chắn là có. Họ rất có thể làm như thế. Hiện vẫn có nhiều đồn đãi về cánh quân sự bảo thủ và cánh dân sự ôn hòa trong chính phủ. Đó có thể là lý cớ để họ nói với dân rằng dân và báo chí cẩn thận vì cánh bảo thủ sẵn sàng can thiệp nếu quý vị làm gì quá đáng. Nhưng tôi cho rằng cũng có phần nào thực tế trong đó. Phe bảo thủ có thể ra tay. Tôi nghĩ nhiều sĩ quan cao cấp vẫn muốn kiểm soát xã hội, chống lại đổi mới. Nhưng điều thú vị là người dân đã lên tiếng, chẳng phải chỉ có báo chí. Hồi tháng 5, thành phố Mandalay bị thiếu điện, và đột nhiên người ta thấy nhiều đoạn video chiếu cảnh người dân đứng lên đối đầu với cảnh sát, hét vào mặt cảnh sát là chúng tôi không có nước rửa mặt và rửa buồng tắm. Chứng tỏ dân không chỉ có chuyện điện nước mà còn gào lên tại sao dân nghèo đến như vậy. Trong một xã hội mà tôi thấy khoảng cách giàu nghèo còn xa hơn khoảng cách giàu nghèo nổi tiếng ở Việt Nam. Một điểm cần lưu ý nữa là nền giáo dục Miến Điện bị lạc hậu nặng nề, mà Miến Điện là nước từng có hệ thống đại học nhiều giá trị nhất ở Đông Nam Á. Ở Singapore có nhiều bác sĩ người Miến nổi tiếng và đáng kính. Điều tốt là Tổng thống Miến Điện có vẻ cởi mở về việc này. Một điểm hay nữa là đã có nhiều sĩ quan trẻ dần dần thay thế lớp già, giới trẻ thì đầu óc cởi mở và ôn hòa hơn.
Ông có nghĩ là giới quân sự sẽ không thể đảo ngược tiến bộ được chăng?
Không, tôi không muốn dự kiến quá xa như thế và cũng không một báo cáo tình báo nào đoán như vậy. Tình hình dân chủ vẫn bấp bênh, tuy rằng thời gian này có nhiều điều bất ngờ thú vị, như tôi thấy một phụ nữ cãi nhau với cảnh sát chĩa súng bắt bà im mồm. Bà nói tôi không im, giỏ thử bắn coi. Và người cảnh sát cất súng bỏ đi. Tôi nghĩ dân Việt Nam chưa dám thách thức như vậy với công an khi bị chĩa súng vào mặt. Cuối cùng, nói đến thách thức, Miến Điện còn có một thử thách nghiêm trọng là vấn đề sắc tộc. Cần nhớ là 35% dân số xứ này là sắc tộc thiểu số, và sự xung đột chưa được giải quyết. Các hiệp định ngưng chiến rất bấp bênh, và chiến sự vẫn tiếp diễn ở miền Bắc, giáp Trung Quốc, cùng vài nơi khác. Đó là mối đe dọa lớn cho nước Miến Điện đang hồi phục sau một thời gian dài dưới ách độc tài quân phiệt.
Thưa quý vị, hôm nay là ngày lễ lao động của Hoa Kỳ. Lễ lao động có hơn 100 năm trước nhằm mục đích vinh danh những đóng góp của giới lao động của xứ sở này. Hoa Kỳ có trên 155 triệu công nhân viên. Và hiền vi hỏi chuyện một số người Việt nhân dịp này tại Hoa Kỳ, mời quý thính giả cùng nghe sau đây.
Hàng năm, cứ vào ngày thứ hai đầu tiên của tháng 9 là người dân Mỹ được nghỉ lễ lao động. Đây là một trong những dịp lễ lớn của Hoa Kỳ. Vì được nghỉ bắc cầu từ thứ bảy trước đó, nên người Mỹ thường đi cắm trại, đi biển hay tụ tập nhau đi picnic ngoài công viên hoặc là ở nhà nướng barbecue. Nhưng cũng có người dùng thời gian được nghỉ để thăm viếng bằng hữu, như anh Linh chia sẻ.
lễ lao động thì ở nhà nghỉ thôi chứ đâu có làm gì đâu. Dạ thì cũng có mừng lễ lao động vậy, các em cũng đi tới thăm mấy người bạn thôi.
Và dịp lễ cũng có người phải đi làm vì sự cần thiết của công việc, nhưng họ được trả lương phụ trội như lời giải thích của cô My từ California.
Nếu như mà làm được ngày lễ thì cái ngày lễ đã sẽ được trả cho overtime. Thường thường overtime thì có hãng, thì nếu như có chỗ thì mình trả ngày đó là one and a half, hoặc là có chỗ là trả double, và có chỗ nó sẽ trả two and a half.
Đã từng sống và đi làm tại Việt Nam trước khi vượt biển tìm tự do, anh Linh nói là tại Việt Nam, giới công nhân và nông dân không được đối xử công bằng.
Thì ngày lễ lao động ở bên Việt Nam thì cũng được nghỉ, nhưng mà thực sự ra đó, ở bên Việt Nam đó, chính phủ Cộng sản nói là hai cái tầng lớp công nhân và nông dân là hai cái tầng lớp là để mà bảo vệ và xây dựng cái xã hội chủ nghĩa, nhưng mà đấy chỉ là cái vấn đề mà trên giấy tờ mà thôi. Ngày hôm nay đó, sau 37 năm thì thực tế đó đã cho người dân ở trong nước và tất cả những người dân ở hải ngoại, tất cả những người tị nạn cộng sản thấy rõ ràng một điều là cái lực lượng người nông dân và người công nhân, hai cái thành phần này bị bóc lột một cách rất là thảm tệ. Cho nên những cái lời nói của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam đó là những cái chiêu bài để dụ dỗ những cái người công nhân và những người nông dân, và người ta không có ý thức được cái thế đứng của mình mà chỉ là những cái công cụ để cho Đảng Cộng sản Việt Nam lợi dụng mà thôi.
Trong khi đó, anh Thắng là một công nhân đang làm việc tại Galveston, thì so sánh lễ lao động ở Mỹ và ở Việt Nam như sau.
Cái ngày lễ lao động ở Mỹ đúng nghĩa là lao động để vinh danh những người công nhân đi làm cho chứ Mỹ này. Còn trong khi đối với Việt Nam, đó là một cái lễ lao động, nhưng mà thực chất là nó lợi dụng cái công nhân để mà nó bóc lột cái người công nhân. Và cũng nhờ cái người công nhân đó mà nó đưa cái đảng cộng sản lên. Tuy nói là lễ lao động, nhưng mà thực chất để nó vinh danh cái đảng cộng sản, thì cái đó là một cái sự bóc lột của cái đảng cộng sản. Họ bóc lột cái người dân, mà nhất là bóc lột cái tay công nhân. Cho nên cái ngày lễ lao động không còn là cái ngày lễ lao động của người công nhân nữa, mà mặc dù cái lễ lao động nhưng mà cái người công nhân vẫn phải đi làm, đó là quần quật trong cái ngày đó, nhưng mà cũng không có đủ để mà sống. Và trong khi ở Mỹ này, cái ngày lễ lao động người công nhân họ được vui chơi.
Anh Thắng nói thêm rằng, vào ngày lễ lao động tại Việt Nam cũng có ca nhạc mừng công nhân, nhưng không dành cho những công nhân không phải là đảng viên.
Buổi tối thì nó cũng có nhạc, đại nhạc hội rồi này kia, chứ họ rồi cũng mừng cho những cái công nhân mà chúc tết tiên tiến á. Nhưng mà những cái thành phần đó thì toàn là đảng viên và đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thôi. Chứ cái người công nhân mà không có hành động với những thành phần đó thì đâu có được dự đâu.
Là nhân viên của thành phố Houston, anh Linh cho biết là công nhân Hoa Kỳ luôn được bảo vệ, đặc biệt là những nơi có nghiệp đoàn.
Quyền lợi của người lao động được bảo vệ một cách tối đa, và tụi em thì có cái dương nhiên đó. Thành ra mỗi một lần mà có những cái sự cố gì mà xảy ra thì dương nhiên nó sẽ đứng ra nó protect cho mình về cái quyền lợi của mình.
Cô My cho biết thêm về sự bảo vệ cho công nhân viên như sau.
Họ được bảo vệ under cái labor law của nước Mỹ. Nước Mỹ nó có mấy cái giống như là không được mượn trẻ em underage, được một cái tốt nữa là trả lương có minimum wage set cho tất cả mọi người, thành thật có nhiều chủ nó không có ký người ta giống như trả rẻ.
Hiện nay, với tỷ lệ thất nghiệp khá cao tại Mỹ, nhiều người cũng lo ngại cho tương lai, nhưng anh Linh thì tin tưởng vào những quyền lợi mà chính phủ Mỹ dành cho người dân.
Nếu mà mình ở bên Hoa Kỳ này mà mình đi làm mà mình thất nghiệp thì mình được cái tiền thất nghiệp trong cái thời gian đó thì để mình đi kiếm khác để mình làm, hoặc giả là mình đi học thêm để mình kiếm cái skill để có những cái công ăn việc làm nó tốt hơn.
Nhưng cô Hương Trương thì cho biết là cô không đi làm vài năm nay, nhưng cô không xin tiền thất nghiệp vì cô tự ý nghỉ việc.
Là có mình thất nghiệp mấy hôm nay rồi, hôm tôi không đang nghỉ chân. Là tại vì tự động mình nghỉ á, thành ra con như là gia đình nó cũng yên ổn, thành ra không có đi làm, nghỉ chỉ là part time thôi.
Trong khi đó, cô Lan từ tiểu bang Oklahoma nói rằng cô rất may mắn vì từ lúc qua Mỹ đến nay vợ chồng cô chưa hề bị thất nghiệp.
Lễ lao động ở Việt Nam không phải là ngày Labor Day đây mà là ngày 1 tháng 5, ngày quốc tế lao động. Tụi cháu từ hồi qua Mỹ tới giờ chưa có phải thất nghiệp bao giờ.
Hiện nay, nước Mỹ đang ở tình trạng kinh tế kém và thất nghiệp cao. Tỷ lệ thất nghiệp tại Hoa Kỳ đang khoảng 8%. Dù vậy, so với Âu Châu và Việt Nam thì nạn thất nghiệp ở Hoa Kỳ còn thấp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, hơn lúc nào hết, vai trò của giới công nhân trở thành rất quan trọng, nhất là trong dịp lễ lao động và mùa tổng tuyển cử vào tháng 11 sắp tới. Nạn thất nghiệp là một vấn đề nan giải của chính quyền Tổng thống Obama và có thể làm cho chiếc ghế Tổng thống của ông bị lung lay trước sự chỉ trích của Đảng Cộng Hòa trong mùa tranh cử và sự bất mãn của giới công nhân. Và đây cũng là một điểm vô cùng khác biệt giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Nếu Đảng Dân Chủ đang cầm quyền không giải quyết được nạn thất nghiệp thì Đảng Cộng Hòa sẽ được dân bầu lên thay thế để phục vụ quốc gia. Còn ở Việt Nam, với chế độ độc đảng thì Đảng Cộng sản có toàn quyền sanh sát và giới công nhân vẫn là giới luôn phải cúi đầu làm việc và chịu đựng mọi sự bất công, dù cho có bao nhiêu biểu ngữ tuyên truyền ca ngợi họ là những anh hùng lao động. Hiển Vi, thông tín viên AFA.
Quý thính giả vẫn đang trên làn sóng của Đài Á Châu Tự Do phát đi từ Washington. Thưa quý vị, gần đây có ý kiến cho rằng nên bỏ khẩu hiệu tiên học lễ, hậu học văn trong các trường học tại Việt Nam. Vậy ý kiến của những người quan tâm về vấn đề này như thế nào? Mời quý vị cùng nghe Hòa Ái tổng hợp thông tin trong phần sau.
Nho giáo có những ảnh hưởng nhất định đến Việt Nam từ xưa đến nay. Không thể phủ nhận những hiệu quả tích cực từ học thuyết của đạo Khổng đến nhiều thế hệ người Việt trong mấy ngàn năm qua, đồng thời qua từng thời kỳ và từng giai đoạn phát triển văn minh của xã hội, cũng có nhiều phản kháng chống đối lại những áp đặt giáo điều mà xã hội cho là quá cổ hủ, lạc hậu và cứng nhắc. Điển hình trường hợp mới nhất, dư luận đang tranh cãi xem có nên bỏ câu tiên học lễ, hậu học văn hay không, vì nhiều lý do không còn phù hợp với xã hội Việt Nam trong thời điểm hiện nay. Cốt lõi ý nghĩa của câu khẩu hiệu treo ở các trường tiểu học và trung học được hiểu là giáo dục đạo đức, phẩm chất cần được chú trọng trên hết, rồi mới đến giáo dục tri thức tự nhiên và xã hội cho học sinh. Tiến sĩ Lê Nguyễn Quốc Khang thuộc thế hệ 7X là thế hệ đầu tiên cấp sách đến trường sau thời kỳ chiến tranh năm 1975. Hiện đang công tác trong lĩnh vực giáo dục, chia sẻ rằng câu khẩu hiệu tiên học lễ, hậu học văn được nhận thức là theo phương châm giáo dục của người xưa thì trước tiên phải học lễ, là học lễ nghĩa, học cách làm người, còn văn là học chữ. Đơn giản là trước hết học làm người rồi mới học chữ, phải song song với nhau như vậy. Và theo ý riêng của mình, tiến sĩ này sẽ tiếp tục dạy dỗ con cái trong gia đình theo khái niệm mà ông đã ghi nhận và tiếp thu. Ông Lê Nguyễn Quốc Khang lý giải.
Thì đó nó vẫn không mới, nó cũng không giờ cũ. Tại vì cái điều đó chứ hết học làm người, người ta nói về có tài mẫu có đức thì không làm được gì thì nó như thế. Thực sự bây giờ người ta hay nói, người ta nghĩ là từ học lễ đó, lễ là lấy nghĩa kiểu như là tiền bạc hay nọ, cái đó thì không đúng. Lễ nghĩa là cái chuyện giao tiếp, chuyện văn hóa của con người, chứ không phải là chuyện mà lễ nghĩa là phải đi học là phải đưa tiền cho cô này nọ, quà cáp. Lễ nghĩa đó thì rất là sai, cái đó là không đúng. Mình phải hiểu, mình phải cho nó biết hiểu nào lễ nghĩa. Lễ là văn hóa, là cách đối xử con người, chứ không phải là cái chuyện vật chất. Mình phải đưa con mình hiểu như thế chứ.
Có rất nhiều lý luận cho rằng trong xã hội Việt Nam ngày nay, chữ lễ được hiểu là một kiểu lễ nghĩa trong bất kỳ mối quan hệ xã hội nào cũng cần phải có. Đây là kiểu lễ nghĩa mà người ta gọi là thủ tục đầu tiên. Trong văn hóa chơi chữ nói láy của người Việt, thì đầu tiên là tiền đâu. Do đó, tiên học lễ hiển nhiên được hiểu là đáp lễ để thể hiện sự biết ơn trong mọi hình thái hoạt động của xã hội, gây ra những tiêu cực như tham nhũng, đặc quyền, đặc lợi và nhiều hệ lụy khác. Cũng có ý kiến cho rằng, theo Khổng giáo thì phải phục tùng tuyệt đối người trên. Chữ lễ cũng mang ý nghĩa này và rõ ràng đã lỗi thời, không còn phù hợp nữa. Một thời đại mà giới trẻ đầy năng động và sáng tạo thì không thể cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, và càng không thể nhất cử nhất động phải vâng lời một cách tuyệt đối với ông bà, cha mẹ, thầy cô, cấp lãnh đạo của mình, vân vân. Vì vậy, câu khẩu hiệu tiên học lễ hậu học văn cần phải chấm dứt và bỏ đi. Tuy nhiên, phần lớn công luận lại ủng hộ câu khẩu hiệu này. Họ cho rằng với tính chất rượu cũ bình mới vẫn luôn phù hợp trong mọi thời đại. Người Việt bao giờ cũng coi trọng nhân, nghĩa, lễ, trí, tính. Là người lớn, là người trên, sẽ không áp đặt lên người trẻ, người nhỏ, theo quan điểm giáo điều. Nhưng giới trẻ phải lễ phép, tôn trọng và cư xử một cách có chừng mực đối với thế hệ đi trước mình. Trong cuộc trao đổi với đài AFA xung quanh tranh luận này, tiến sĩ Nguyễn Nhã đưa ra nhận định chữ lễ bao giờ cũng phải được coi trọng thì xã hội mới có trật tự. Theo nghiên cứu của mình, tiến sĩ Nguyễn Nhã cho rằng Việt Nam trong thời buổi hòa nhập với cộng đồng thế giới thì Việt Nam cần học hỏi quốc gia có nền văn hóa tương đồng như Nhật, một quốc gia đặt chữ tính làm đầu. Tiến sĩ Nguyễn Nhã nói.
Theo tôi bất cứ một cái nơi nào cũng phải coi trọng như kiểu đấy. Như tôi đã nói, dĩ nhiên là ở mỗi một cái xã hội, ở mỗi một cái thời điểm thì nó sẽ có những cái yêu cầu ưu tiên nào mà quan trọng nhất. Theo tôi một chữ lễ hiện nay đó thì vẫn có thể là cũng rất cần, nhưng mà cái chữ tín thì sẽ tôi cần hơn. Nếu mà tiên học lễ thì học văn thì cái đó là cách nói bây giờ, có thể là tiên thì học tín về học văn. Theo tôi như vậy thì nó sẽ rất hợp với cái thời đại hiện nay và Việt Nam.
Theo nhận định của tiến sĩ Nguyễn Nhã thì tùy theo cách diễn giải sẽ được hiểu trong văn bao hàm luôn lễ. Một người có văn thì đã có lễ rồi. Tuy vậy, đây là lúc mọi người cần phải giữ chữ tín thì mới đối xử tử tế với nhau được. Và chữ tín được đặt lên quan trọng hàng đầu sẽ đóng vai trò mấu chốt trong sự phát triển của một xã hội văn minh. Nhà nghiên cứu phê bình văn học Lại Nguyên Ân tham luận trên diễn đàn của Vietnamnet cho rằng khẩu hiệu tiên học lễ hậu học văn cần phải chấm dứt. Một trong những nguyên nhân chính yếu mà nhà nghiên cứu phê bình văn học nêu lên là do sự vay mượn ngôn ngữ, sử dụng ngôn từ Hán Việt không thuần Việt. Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Nhã lại cho rằng.
Thực ra thì dùng cái danh từ đó mà để mà hoàn thuần Việt đó, thì đó là viết bong, nhưng mà bất cứ một cái quốc gia nào cũng như từ Anh đến Mỹ đến Pháp đến đủ thứ đó, người ta cũng có sự vay mượn. Nhưng mà vay mượn thế nào để mà cuối cùng để trở thành cái ngôn ngữ là của mỗi nước đó, thì cái đó là một cái điều mà cần quan tâm. Vì vậy cho nên là tôi bất kỳ rằng là có thể mình sẽ sử dụng một số những cái từ của Hán Việt hay là từ tiếng Pháp hay là tiếng Anh, nhưng mà Việt hóa đi rồi thì vẫn có thể được như thường.
Bên cạnh ý kiến của ông Lại Nguyên Ân là nên tham khảo những khẩu hiệu thay thế có nguồn quy mô của thế giới như tổ chức UNESCO, có những ý kiến cho rằng cần nỗ lực làm trong sáng văn hóa và ngôn ngữ Việt. Nhiều câu khẩu hiệu thuần Việt được gợi ý như có chí thì nên, học tốt văn hóa, ứng xử văn minh, tôn trọng mình và tôn trọng người khác, vân vân. Đồng thời cũng có ý kiến cho rằng mỗi ngôi trường tùy vào tính chất của địa phương cùng với bản sắc riêng của trường mình mà chọn ra câu khẩu hiệu đặc trưng của mỗi ngôi trường. Tranh luận của công chúng vẫn còn đang tiếp diễn và chưa có hồi kết. Bộ Giáo dục cũng chưa lên tiếng về tranh luận này. Dù câu khẩu hiệu tiên học lễ, hậu học văn không còn treo ở các ngôi trường, thì những bậc phụ huynh như tiến sĩ Lê Nguyễn Quốc Khang cùng với bạn bè đồng trang lứa vẫn dạy dỗ con mình như thế. Và chắc chắn một điều không bao giờ sai là bất kỳ câu khẩu hiệu hay điều dạy dỗ nào muốn con trẻ hấp thụ thì chúng phải nhìn thấy qua biểu hiện và kinh nghiệm sống ở những người xung quanh, trong gia đình lẫn ngoài xã hội.
Quý quý vị mới nghe trình bày của Hòa Ái về vấn đề liệu có nên giữ lại khẩu hiệu tiên học lễ, hậu học văn tại Việt Nam. Sau đây, mời quý vị cùng nghe Quỳnh Chi chia sẻ về câu chuyện của sư cô Minh Nguyên, người đã nuôi dưỡng những đứa trẻ cơ nhỡ bằng sự từ bi hỷ xa.
Tiếng chuông chùa ngân vang từ chánh điện chùa Bổ Châu Tôn Nghiêm. Giữa cái tĩnh mịch chốn đại ngàn, tiếng chuông sau một hồi lan xa vang vọng, lại sâu lắng như đánh thức từng ngọn cỏ và làm bừng tỉnh cả một vùng thị trấn nhỏ. Chùa Bổ Châu nằm khiêm tốn nhưng không kém phần tôn nghiêm trên một khu đất nhỏ phường Thống Nhất, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Khi tiếng chuông chùa vang lên vào lúc sáng sớm, cũng là lúc báo hiệu một ngày mới cho hơn 30 trẻ em mồ côi, cơ nhỡ, đang được trụ trì Thích Nữ Minh Nguyên nuôi dạy trong chùa. Như một quy trình đã được cài đặt sẵn, hơn 30 đứa trẻ đầu để ba chõm, rời khỏi chiếc chăn ấm là tự tay làm vệ sinh cá nhân và bắt đầu quét dọn sân chùa. Nhưng quan trọng hơn hết, lũ trẻ này luôn bắt đầu một ngày mới bằng một lời cảm ơn đấng thiêng liêng, cũng như không quên chào hỏi người mẹ đang nuôi nấng chúng bằng một lời tôn kính. Sư cô Minh Nguyên cũng bắt đầu một ngày mới bằng niềm hạnh phúc của một người mẹ, hiểu được những đứa con của mình cần gì.
Bản thân sư cũng là trẻ mồ côi á. Hồi nhỏ cũng ở cô Nhi, sư bà nuôi, rồi lớn lên cũng phát nguyện làm mấy việc như vậy thôi. Nuôi các cháu rồi là thương lắm, cũng cái bản thân của mình từ nhỏ thiếu đó, tình cảm cha mẹ đó.
Yeah.
Nuôi các cháu rồi thương các cháu rồi mình nghĩ con người trong nhà Phật gọi là con người sống, sinh ra ở cõi đời này là từ chỗ cái tình, cái dục á. Cái dục nó cũng phát xuất từ chỗ cái tình cảm con người. Nó sanh ra cho nên con người nó sống bằng các liều tình cảm. Tự nhiên các cháu nó sanh ra mà nó bị bỏ rơi thì thấy rất là tội.
Sư cô Minh Nguyên sinh ra trong một gia đình có 4 anh chị em, trong đó sư cô là chị cả. Chính bản thân sư cô cũng không còn nhớ rằng 4 chị em mới vài tuổi đầu đã trở thành mồ côi, phải vào sống ở khu nhi viện tại thành phố Quy Nhơn như thế nào. Sư cô chỉ biết rằng khi đất nước thống nhất là cô nhi viện bắt đầu bị giải tán và sư cô được sư bà Thích Nữ Hạnh Thiện, trụ trì chùa An Thạnh thuộc thành phố Pleiku mang về nuôi. Lúc đó sư cô vừa tròn 10 tuổi, một cái tuổi đủ lớn để biết đau xót khi lìa xa 3 người em còn lại của mình và một cái tuổi biết tuổi hờn khi thiếu vắng tình thương cha mẹ. Bây giờ nhớ lại, chính sư cô cũng không giải thích được vì sao sư bà lại chọn nuôi mình. Nhưng sư bà Thích Nữ Hạnh Thiện thì vẫn còn nhớ như in ánh mắt đáng thương của Minh Nguyên ngày đó. Sư bà cho biết.
Thì tôi thấy là cái bốn chị em thấy cái thương tôi đưa cho bốn lên đây.
Sau khi theo sư bà về chùa An Thạnh 6 năm, sư cô Minh Nguyên phát tâm xuất gia theo Phật và biết rằng cuộc đời của bà là Phật Pháp và Từ Bi. Tuy nhiên, chỉ có một điều mà cho đến bây giờ sư cô còn chưa biết là 3 người em còn lại hiện thời đang trôi dạt phương nào. Gắn mình nơi cửa Phật, cầu an cho chúng sanh là cuộc sống của sư cô Minh Nguyên, nhưng đáp trả lại cho đời cơ hội được sống luôn là một tâm niệm mà sư cô ấp ủ. Những năm tháng sống tại trại cô Nhi và chùa An Thạnh, sư cô hiểu được cơ hội được làm người tốt và cái khát khao được một lần vuốt ve quan trọng như thế nào. Sư cô cũng hiểu rằng không ai là không xứng đáng được yêu thương. Duyên cơ đến với sư cô Minh Nguyên sau khi bà tốt nghiệp Đại học Phật học Huế cách đây hơn 10 năm và trở thành trụ trì tại chùa Bổ Châu. Sư bà Hạnh Thiện cho biết.
Khi mà cô đi trụ trì rồi ấy, thì cô mới thương với tôi. Cô mới nói là bây giờ con muốn nuôi một các cháu là không cha không mẹ đó. Xin phát tâm con làm việc đó vì cái hoàn cảnh có như thế rồi bây giờ con thấy các cháu không cha không mẹ cô thường cũng nuôi thì tôi cũng hoan hỉ thôi. Cô về đây với tôi cái năm đó thì mình bao cấp cũng khổ lắm, từng nuôi cái 4 cháu nằm á, chịu cực khổ rồi bây giờ nó sống cái cực khổ rồi bây giờ nó thấy các cháu mồ côi rồi nó phát tâm nó làm việc rồi thì tôi cũng mừng.
Từ hơn 10 năm nay, đã bao lớp trẻ mồ côi, cơ nhỡ được sư cô nuôi nấng và dạy dỗ. Có những em được sư cô nuôi ngay từ lúc còn đỏ hỏn, thậm chí có những em được sư cô hứa nuôi dạy từ khi còn nằm trong bụng mẹ.
chung mỗi cháu nó mỗi cảnh, có cháu thì bỏ ngoài đường, có cháu là bỏ nghĩa địa, có cháu nó đem bỏ thẳng trong chùa, rồi có cháu thì bố mẹ bán ở bệnh viện rồi đã hữu và mua đem đi chùa, mỗi cháu mỗi cảnh, cháu nào cũng tội hết.
Sư cô kể rằng, cho đến bây giờ sư cô đã nuôi nấng gần 20 trẻ từ lúc sơ sinh, bị vứt ngoài đường. Có lúc một đạo hữu đi chợ, ngang qua một góc vắng, thấy một gói đồ động đậy, nên mở ra xem, thì thấy một đứa trẻ sơ sinh nằm ngậm ngón tay trong lớp quần áo cũ. Cũng có lúc những công nhân xây mộ tìm thấy trẻ sơ sinh bỏ hoang trong nghĩa trang. Cũng có lúc sư cô mở cửa chùa lúc sáng sớm, đã thấy trẻ sơ sinh nằm khóc đòi sữa trước sân chùa. Mới cách đây chưa tròn một năm, khi sư cô đang tụng kinh trên chánh điện, cũng có người bế con bỏ vào chùa rồi đi mất. Mỗi lần như thế, sư cô cũng chỉ mang vào nuôi nấng, xem như ý trời, mà chẳng màng với theo hỏi lai lịch đứa bé. Sư cô trải lòng, điều quan trọng là bà nuôi nấng các cháu như thế nào?
Ở ngoài đời là cha mẹ thương con, thương người thân của mình hơn. Trước nhất là thương người thân của mình, sau đó mới thương tới người ngoài. Nó có cái tình cảm, cái tình cảm trong ruột thịt của mình, người quen, người thân của mình trước. Còn người tu là không có phân biệt những cái chỗ đó, người thân, người sơ gì đó. Cái hoàn cảnh thấy người ta là mình phải thương, mà thương bằng cái tấm lòng cao cả của mình và nó thương trong bình đẳng.
Sư cô Minh Nguyên cho biết, Phật Pháp vô biên và có lẽ mãi cho đến cuối đời cũng chưa làm hết được những gì Phật dạy. Tuy nhiên, từ bi hỷ xả là một hạt giống tâm hồn mà sư cô luôn ươm mầm nuôi dưỡng. Đó cũng như là kim chỉ nam, để sư cô không chỉ nuôi mà còn dạy cho các em nơi đây. Hiện tại, chùa Vũ Châu có hơn 30 trẻ đang trú ngụ, nhưng sư cô chưa bao giờ quên tên hay sở thích của các em. Từ bi hỷ xả, tứ vô lượng âm của người nhà Phật như một nguồn nước mát được sư cô dùng tưới lên hạt giống tâm hồn của mình và tâm hồn của các con trẻ. Sư cô dùng lời Phật để cảm hóa linh hồn các bé và dùng tình yêu của một người mẹ nuôi chính đứa con của mình. Các cháu nơi đây lớn nhất cũng mới học cấp 2, nhỏ cũng chỉ chưa tròn 1 tuổi, nên để có đủ thức ăn cho các cháu, đôi lúc sư cô phải bán thêm kinh sách và nhang đèn. Hàng tháng, sư cô cũng gói bánh chưng, bánh tét để kiếm thêm tiền cho các em đến trường.
Em nào học được tới đại học thì vào sư vẫn cho đi học. Em nào mà không, cái trí tuệ nó không có thì sư cho đi học nghề sớm. Và đến khi mà nó tự lo bản thân được thì nó lập gia đình riêng rồi vậy là ra nó sống riêng thôi. Em nào lớn lên mà ý thức xuất gia thì đi xuất gia, còn không thì cái em cứ sống cuộc đời ở ngoài đời của nó thì mình vẫn xin cho nó sống theo vậy thôi chứ không bắt buộc phải xuất gia.
Đối với sư cô, khó khăn nhất vẫn là vấn đề nuôi dạy các cháu. Có những cháu đến với chùa khi đã lên năm, một cái tuổi đủ lớn để phản ứng lại khi không đồng ý. Tuy nhiên, sư cô chưa bao giờ thôi yêu thương con người.
Không, cái đây chuyện đó thì mình có gì đâu, mình mất kiên nhẫn. Thì tính tình của trẻ em là mình biết chứ, mình nuôi các cháu là mình biết chứ.
Mặc dù các cháu đều đẩy ba chỏm và tụng hai thời kinh mỗi ngày, nhưng sư cô cho biết chuyện xuất gia phải là lựa chọn của các cháu. Sự giác ngộ và cái duyên không phải là một thứ vũ khí sắc bén, nhưng có thể là chất kết dính tốt nhất, có thể ràng buộc một con người. Dường như điều này đã ứng nghiệm đối với bản thân sư cô Minh Nguyên khi sư cô đến với từ bi hỷ xã bằng cả một dòng máu trong huyết quản một cách tự nhiên nhất. Nhiều người nghĩ rằng người nhà Phật không khóc và luôn giữ một trái tim vô ưu. Tuy nhiên, sư cô Minh Nguyên lại có một quan niệm khác.
Cái người nhà Phật đâu phải là cây là đá đâu. Nói nhiên là mình không có cái tình cảm riêng tư, mà cái tình cảm của mình là nó thuộc tình cảm bình đẳng, rộng. Nhưng mà mình không để những cái đó nó tổn thương mình mà nó gây cái yếu đuối cho tâm trí của mình thôi.
Yeah.
Chứ không phải tu mà người đến vô cảm mà không biết thương, biết yêu, không biết vui, biết rồi giận rồi, không phải đâu.
Sư cô Minh Nguyên kể rằng, nhiều lần bà phải khóc vì thấy những đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi vào mùa đông. Trong cái lạnh cắt da của miền rừng núi, nhiều lúc ôm đứa trẻ vài ba ngày tuổi run bần bật, tím tái thịt da, lòng sư cô cứ như tan đi theo từng tiếng nấc của đứa trẻ. Những lúc như thế, sư cô chỉ biết ngoảnh đi lau nước mắt. Tuy nhiên, có những giọt nước mắt mà Nico dù có lau khô, thì lòng bà vẫn còn đau nhói.
Nuôi cháu thì ví dụ có cháu nó về gia đình mà nó sống được đường hoàng thì cũng rất là mừng. Nhưng có nhiều cháu về gia đình thì cũng lơ bơ lắc bắc, thấy rất là thương tâm. Cũng xót xa là mình cũng nuôi cháu vài năm nhưng mà chưa đến nơi đến chốn, rồi mẹ dắt về rồi chị cũng lang bang, thấy cũng rất là xót.
Hồi kinh mà sư cô hay hướng dẫn các em tụng mỗi tối là kinh Tịnh Độ, như một cách chúc phước cho các số phận cơ nhỡ. Tâm nguyện lớn nhất của sư cô Thích Nữ Minh Nguyên là được nuôi dạy các cháu đến nơi đến chốn để họ có cuộc sống hạnh phúc. Con người thường bắt đầu cuộc đời của mình bằng một tiếng khóc, cho thấy mấy ai thoát khỏi khổ ải trầm luân. Tuy nhiên, có lẽ điều đó không quan trọng bằng việc họ chọn lựa kết thúc cuộc sống của mình bằng điều gì. Và có lẽ vị sư đáng kính đã chọn sẽ kết thúc cuộc sống của mình bằng một nụ cười.
Để tiếp nối chương trình thời sự sáng hôm nay, mời quý vị cùng Gia Minh đến với tạp chí Khoa học Môi trường.
Kế hoạch vận động xây dựng hai công trình thủy điện 6 và 6A trên sông Đồng Nai của tập đoàn Đức Long Gia Lai, đoạn chảy qua rừng quốc gia Cát Tiên, lại được người quan tâm lo lắng. Lý do của nỗi lo đó là gì? Đây là đề tài trong chuyên mục Khoa học Môi trường kỳ này, mời quý thính giả theo dõi. Hồi ngày 26 tháng 8 vừa qua, tờ Người Lao Động và tờ Lao Động loan tin về chuyến khảo sát thẩm định đánh giá tác động môi trường của dự án xây hai đập thủy điện 6 và 6A trên sông Đồng Nai do đoàn liên ngành thực hiện. Đoàn gồm có Cục Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường của Bộ Tài nguyên Môi trường cùng đại diện của các tỉnh Đồng Nai, Bình Phước, Đắk Nông, Vườn Quốc gia Cát Tiên. Bài viết của tác giả Xuân Hoàng, tờ Người Lao Động nói rằng chuyến khảo sát đó không bình thường. Một trong những lý do để có thể nói như thế, bởi khi phóng viên của tờ Người Lao Động cố gắng đi theo đoàn, nhưng đã bị vị Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Đức Long Gia Lai, chủ đầu tư của dự án, cản trở. Chuyến khảo sát lần này không như khảo sát hồi tháng 8 năm ngoái, khi đó ngoài đại diện của các ngành liên quan, các địa phương, chủ đầu tư, còn có báo chí được phép đi theo. Trong khi ấy thì chủ đầu tư của Tập đoàn Đức Long Gia Lai được cho biết hộ tống theo đoàn khá chặt chẽ. Điều đó khiến những người quan tâm đặt nghi vấn về tính khách quan độc lập của đoàn khi tiến hành cuộc khảo sát hồi hai ngày 24 và 25 tháng 8 vừa qua. Giáo sư Lê Huy Bá, Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường thuộc Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra nhận định về hoạt động đánh giá tác động môi trường của các dự án tại Việt Nam lâu nay như sau.
Người ta đánh giá tác động môi trường thì thực ra là cái đoạn đầu là người ta làm ở cái viện quy hoạch thủy lợi Nam Bộ đã chịu trách nhiệm làm, nhưng mà anh biết rồi, ở Việt Nam ta cái DTM đánh giá tác động môi trường là nó làm như kiểu là làm quản, là chạy số lấy tiền thôi, chứ cái tính khoa học tính chính xác không cao nữa. Bây giờ cũng tập lập một đoàn thẩm định đấy, nhưng mà những ai mà lại gọi là nói chung là có tiếng nói đã được thì hiểu được đứa vô, họ còn muốn có cái xu hướng là đánh giá nó khóa mặt cho mọi người bằng cái cách là tổ chức một cái bản thẩm định và thế nào cũng có quá.
Tuy nhiên, theo tiến sĩ Tô Văn Trường, nguyên Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi, thì nay Việt Nam đã có những quy định rõ ràng về vấn đề đánh giá tác động môi trường đối với một dự án xây dựng lớn như hai đập thủy điện 6 và 6A trên sông Đồng Nai. Ông nói,
bất kỳ cái công tác nào đánh giá là đều phải có được cái luật, theo cái luật bảo vệ môi trường. Cái thứ hai, nếu mà tác động vào cái rừng Cát Tiên đấy, nếu về rừng bảo hộ đấy, mà theo quy định, người ta quy định bao nhiêu số hecta đã có quy định, nếu mà nó xâm phạm mà lớn ấy, thì phải qua thông qua quốc hội.
Mặc dù vẫn có ý kiến tỏ ra tin tưởng vào việc thực thi các quy định luật pháp tại Việt Nam, như phát biểu mang tính chờ xem mà tiến sĩ Tô Văn Trường vừa đưa ra, một số người bày tỏ quan ngại bởi siêu lợi nhuận do thủy điện mang lại, các doanh nghiệp như Tập đoàn Đức Long Gia Lai sẽ sử dụng mọi biện pháp để dự án của họ được thông qua. Trên trang BOSIT, một trang mạng được lập ra đầu tiên để đưa các ý kiến nêu rõ những tác hại của việc khai thác bô xít tại Tây Nguyên Việt Nam, ngay sau khi có bài viết của tờ Người Lao Động về động thái mới liên quan dự án Thủy Điện 6 và 6A của Tập đoàn Đức Long Gia Lai trên sông Đồng Nai. Có bài Xin Hãy Cứu Lấy Rừng Quốc gia Cát Tiên của tác giả Nguyễn Khắc Tâm. Tác giả cho rằng sông Đồng Nai và vườn quốc gia Cát Tiên là tài sản quý hiếm mà thiên nhiên ban tặng cho người dân và đất nước Việt Nam. Tất cả phải có trách nhiệm giữ gìn như là của để dành cho con cháu muôn đời sau. Tác giả sau khi đọc bài báo trên tờ Người Lao Động với nhận định nói cuộc khảo sát vừa qua của đoàn liên ngành có gì đó không bình thường nên phải lên tiếng, vì theo tác giả Trích Nguyên Văn, không thể ngồi yên chờ cho các thế lực đen tối làm mưa làm gió, tiếp tục đi đêm để đạt mục tiêu cuối cùng là thẳng tay tàn phá tài nguyên thiên nhiên của đất nước để làm đầy túi riêng. Hết trích. Vấn đề xây dựng thủy điện mang lại siêu lợi nhuận cho các chủ đầu tư được giáo sư Lê Huy Bá khẳng định như sau.
Thủy điện là bây giờ là đang là siêu lợi nhuận. Những nhà đầu tư thì người ta bắt buộc là thủy điện đầu tư xong là phải là thủy điện đó. Thì vùng Tây Nguyên và vùng cao vùng Tây Nguyên để bây giờ yêu nhà giàu nổi lên một cách rất là nhanh chóng là bởi vì sau khi đợt người ta chỉ đầu tư 3 mê, 7 mê, 5 mê, 10 mê như lại phó tư nhân ấy. Như là khi đầu tư xong rồi thì hòa vào lại điện để cho bạn lại điện là cứ thể xuất tiên.
Theo nguyên văn của tác giả Nguyễn Khắc Tâm, rừng quốc gia Cát Tiên nằm trên địa bàn của 3 tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai và Bình Phước, với tổng diện tích là 71.920 ha, là một trong những sinh cảnh hiếm hoi quý giá còn sót lại của đất nước ta, là khu dự trữ sinh quyển của thế giới với một nền đa dạng sinh học phong phú. Nếu rừng Cát Tiên mà còn bị xâm hại, thì trên đất nước sẽ chẳng còn chỗ nào mà bọn lợi ích nhóm không thò bàn tay lông lá của chúng đến để đục khoét tàn phá mưu cầu lợi ích riêng. Hết trích. Một trong những ví dụ cụ thể về sự can thiệp của thế lực mà tác giả Nguyễn Khắc Tâm cho là nhóm lợi ích trong vụ việc này là vị giám đốc vườn quốc gia Cát Tiên Trần Văn Thành, người từng công khai phản đối dự án xây dựng 2 đập thủy điện 6 và 6A tại vườn quốc gia Cát Tiên đã bị thuyên chuyển đi nơi khác. Vì sao có những người biết phải mất mát quyền lợi bản thân và thậm chí nguy hiểm khi đứng ra chống lại dự án thủy điện 6 và 6A của Tập đoàn Đức Long Gia Lai như ông Trần Văn Thành? Vẫn giữ vững quan điểm của họ, có thể nói vì họ thấy rõ những tác hại đối với vườn quốc gia, quý hiếm Cát Tiên và dòng sông Đồng Nai như trình bày về những tác hại khi xây 2 đập thủy điện như thế, theo đánh giá của giáo sư Lê Huy Bá sau đây.
2 thủy điện nó gần nhau, cũng thêm cái đoạn sông thì có mấy chục cái sổ mà 2 thủy điện rất là lớn cả, thế là theo tôi thì cũng không nên. Nếu có làm thì là chắc là làm một cái. Vậy, hai nữa là sự tính toán cái dòng sông, sự tự tải của nó, và sự tính những cái sức tự tải của cái lưu vực đấy. Không hiểu là vậy, nó có tự tải nổi cả một đoàn, cả cái dòng sông là Đồng Nai, Đại Chúng và cái đoàn sông nổi riêng là như thế nào. Nếu nó chịu được, thì hệ sinh thái đó là chịu được sự tự tải. Thì khi đó của 2 cái đoàn trò thủy điện này thì mình biết được. Thứ ba là nói về lý thuyết á, thì dòng sông Đồng Nai nó có hình thành khoảng 7-8.000 năm về trước á. Có một quá trình lâu dài như vậy, lịch sử như vậy, để tạo ra một cái uốn lượn. Nhưng đến ngày nay á, thì không phải là chuyện đơn giản một ngày 1, ngày 2. Bây giờ mình đọc chẳng nhiều như thế, thì tức là thay đổi cái luồng lạch thì dòng chảy, dòng năng dòng chảy sẽ thay đổi, nó sẽ tạo nên những cái tiềm lực thế năng rất lớn, và sau đó là có thể là một lúc nào đấy mà cái thế năng quá lớn thì không chịu nổi, nó sẽ phá, nó bung ra thì tức là đổi dòng thì là rất nguy hiểm. Khi một dòng sông để đổi dòng, nhất là dòng sông ở trên cái đèo đầu cao là 700-800 mét như thế, thì quá nguy hiểm đối với hạ lưu.
Giáo sư Lê Huy Bá cũng trình bày thêm.
Ngoài cái 700-800 năm nhân chim không được thì còn bao nhiêu cái xác hàng đã bị ảnh hưởng nữa không? Với lại là trong cái vườn quốc gia xây dựng cái vùng cái đầm sấu đấy, và hiện khu đó là khu gọi là rất rất trên cao của Việt Nam quý hiếm, mà mình bây giờ mình làm thủy điện thì nó dâng nó ngập từ cả cái hệ sinh thái, từ hệ sinh thái thủy sinh nhỏ vừa đúng trong cái bao mà bây giờ lại là mở rộng ra 3-7 hectare nữa thì lấy cũng quá. Đó là hoàn toàn thay đổi một cái hệ sinh thái mà không phải là nguyên sinh.
Bản thân tiến sĩ Tô Văn Trường dù cho rằng chưa thể phát biểu gì trong lúc này, nhưng cũng thừa nhận nếu có xây dựng đều có thể gây hại đến môi trường và vấn đề cần phải cân nhắc lợi hại thật rõ ràng.
Bây giờ bất kỳ cái gì mà đánh chiếu tác động vào môi trường, kể cả ví dụ như là do con người tác động vào môi trường, thì bao giờ nó có hai mặt lợi và hại. Thì đến đây không bao giờ mình tác động vào mình toàn được cả. Thế cho nên đây là bài toán trước đó, bài toán đánh đổi. Cái lợi làm sao mà lớn nhất mà thấy được hơn hẳn cái thiệt ít nhất thì lúc đó bên đây làm. Thế còn thực ra nếu mà mua đất nước mà về nền kinh tế mà đã tốt thì tốt nhất là người ta chả cần tác dụng vào tự nhiên làm gì. Thế nhưng mà vì là phát triển kinh tế nó bắt buộc phải làm, nhưng mà đã làm là phải tính toán hết, nó có lợi đủ, tức là cái lợi mình lấy lại nó có hơn hẳn những cái thiệt hại nó xảy ra không. Đấy là cái bài toán mà phải phân tích đánh giá.
Còn tác giả Nguyễn Khắc Tâm của bài Xin cứu lấy rừng quốc gia Cát Tiên thì cho rằng tội ác cướp 500 hectare đất phá hoại hoa màu của người dân Văn Giang là tài trời rồi, nhưng chẳng thấm vào đâu so với tội ác đầu tư thủy điện bằng cách tàn phá rừng quốc gia, triệt hạ hàng trăm hectare gỗ quý, triệt hạ hệ sinh quyển, thay đổi dòng chảy của sông Đồng Nai, gây lũ quét và cả đại hồng thủy cho cả cư dân và hệ sinh thái lưu vực. Theo giáo sư Lê Huy Bá thì phải mất cả hàng nghìn năm mới có được hệ sinh thái như ở vườn quốc gia Cát Tiên. Thế nhưng để phá đi, con người chỉ cần ít năm là dọn sạch, sau đó sẽ là những tai hại ghê gớm mà chính con người phải gánh chịu. Xin được nhắc lại, sông Đồng Nai dài chừng 586 km là con sông dài nhất chảy trên địa phận đất nước Việt Nam. Lưu vực sông rộng 38.600 km2, sông xuất phát từ Lâm Đồng và chảy qua các tỉnh Đắk Nông, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, rồi đổ ra biển ở khu vực Cần Giờ. Vườn quốc gia Cát Tiên là một trong những khu dự trữ sinh quyển thế giới ở Việt Nam. Khu bảo tồn thiên nhiên này nằm tại các huyện Tân Phú, Vĩnh Cửu thuộc Đồng Nai, huyện Cát Tiên, Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng và huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Vườn quốc gia Cát Tiên cách Sài Gòn 150 km về phía Bắc. Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Cảm ơn quý thính giả đã nghe buổi phát thanh sáng nay, thứ hai, ngày 3 tháng 9 năm 2012 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh tối nay từ 9 giờ đến 10 giờ trên các làn sóng ngắn 19, 25 và 49 mét và nửa giờ đầu trên làn sóng trung bình 1503 kHz. Trước khi khép lại chương trình phát thanh sáng nay, mời quý vị cùng nghe lại giọng ca đàn trường qua nhạc phẩm Người Việt Nam. Thay mặt toàn ban Việt ngữ, Vũ Hoàng xin chúc quý thính giả một tuần mới với nhiều may mắn và niềm vui.
Yêu sao người Việt Nam đẹp mong sao pha mưa nắng, lấp lánh trong màu mắt châu con nổi giống mau tiên rồng. Thời trang sức gai trong ngàn năm lưu dấu non sông, đẹp mãi nghe những tâm hồn Việt Nam dấu yêu. Qua bao cuộc đời thầy người Việt Nam luôn kiên vững. Tiên vươn lên cùng với trái tim nồng ấm giữa bao đời, cùng trao sức vì thương nhịp chân ta bước trên đường, cùng đất nước đến nơi xa trường. Cha ông từ bao đời vang trong hồn cháu con nghe bao lời thiên tha như giọng hát ru. Con đi ngàn nước, người Việt Nam tổng mẫu rộng tiếng, người Việt Nam lung nấu tim mình, ngọn lửa thiệt đốt cháy tâm hồn.
Listening to Radio Free Asia.
Free Asia, Vietnamese service.